chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 4, chương trình có các nội dung chính sau. Bộ đội phòng hóa quân khu 9 linh hoạt trong huấn luyện mùa nắng nóng, những giọt nước nghĩa tình nơi cực Nam Tổ quốc, chuyên mục chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son lịch sử, bài chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam, tầm dốc thời đại. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 tổ chức gần 200 lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, tu sửa trường bắn thao trường phục vụ huấn luyện chặt chẽ, giáo dục chính trị đúng nội dung chương trình, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm vật chất trường bắn thao trường huấn luyện quý 1 năm 2024, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu 9 yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng kế hoạch, nhất là kiểm tra 3 tiếng nổ chiến sĩ mới, bồi dưỡng nâng cao năng lực huấn luyện của cán bộ, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông.
Sư đoàn 4 tổ chức hội thảo bản thảo tái bản bổ sung công trình lịch sử sư đoàn 4 1974-2024 sau khi đánh giá lại cuốn sách lịch sử sư đoàn bộ binh 4 1974-2024 đã xuất bản. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Sư đoàn 4 phối hợp Phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tham mưu Quân khu triển khai nghiên cứu tái bản, chỉnh sửa, bổ sung bản thảo công trình lịch sử Sư đoàn Bộ binh 4 1974-2024 nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn. Theo đó, bản thảo lịch sử Sư đoàn Bộ binh 4 1974-2024 giữ nguyên bố cục quyển sách xuất bản lần đầu, gồm lời giới thiệu, lời nói đầu và 4 chương, đồng thời bổ sung thêm 2 chương nêu bật sự thay đổi nhiệm vụ, phiên hiệu đơn vị từ năm 2005-2024. Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi 8 ý kiến cung cấp thêm tư liệu lịch sử, làm rõ thành tích tiêu biểu, một số nét chính về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, quản lý đất quốc phòng, bảo vệ rừng.
Trong tuần, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội khóa 15 cùng đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tiếp xúc cử tri xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, một nghị quyết, cho ý kiến 12 dự luật và các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Các cử tri cũng phản ánh kiến nghị những vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc Khmer, nâng cấp đường nông thôn, chế độ với gia đình chính sách, hậu phương quân đội. Sau khi nghe ý kiến cử tri, lãnh đạo các sở ngành và địa phương tiếp thu giải trình thỏa đáng các vấn đề bà con đặt ra.
Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp quân khu 9 tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu ngành địa hình quân sự năm 2024 khu vực phía Nam cho 112 đồng chí gồm 2 đối tượng cấp chiến dịch và chiến thuật. Nội dung tập huấn phổ biến điều lệ công tác địa hình quân sự sửa đổi, hướng dẫn giải đoán đối tượng địa lý từ ảnh diễn thám, khai thác sử dụng máy in floater khổ A0, sử dụng máy GPS cầm tay.
Nhân dịp Tết cho năm thơ mây, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đến thăm chúc các địa phương đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại các nơi đến, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9 ân cần thăm hỏi và chúc mừng lãnh đạo sĩ quan binh sĩ cùng nhân dân Campuchia đón năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa hai bên luôn bền chặt, nhất là chia sẻ thông tin, trao đổi, kết nghĩa, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Đáp lại tình cảm tốt đẹp của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo các địa phương đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia mong muốn quân khu 9 và các địa phương đơn vị nước bạn luôn giữ vững tình đoàn kết hữu nghị vì mục tiêu hòa bình hợp tác phát triển. Cùng thời gian này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng các cơ quan đơn vị cũng tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm chúc Tết các chùa Khmer trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến thăm, các đồng chí trưởng đoàn ân cần thăm hỏi và chúc các vị sư sãi, ban quản trị chùa, bà con Phật tử đón Tết cổ truyền vui tươi, an lành, hạnh phúc.
Ngày 10 tháng 4, khu vực rừng tràm sản xuất do nông trường 402 Cục Hậu cần Quân khu 9 quản lý tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xảy ra cháy dữ dội. Đám cháy nằm sâu trong vùng lõi rừng, xe chữa cháy khá lớn không vào được, các kênh rạch cạn nước nên gây khó khăn cho việc dập lửa. Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 huy động 600 cán bộ chiến sĩ dân quân phối hợp các lực lượng và nhân dân khẩn trương khống chế đám cháy. Sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế, tổng diện tích rừng thiệt hại khoảng 40 hecta. Hiện nguyên nhân xảy ra cháy đang được lực lượng chức năng xác định.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Tháng 3, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu duy trì nghiêm các chế độ trực, phục vụ Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng tuần tra phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, huy động 138 bộ đội, 379 dân quân khắc phục hậu quả thiên tai, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị duy trì nền nếp. Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị quân khu với Ban Tuyên giáo các tỉnh thành ủy trên địa bàn, tổ chức thành công hội trại truyền thống thanh niên phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu năm 2024.
Lữ đoàn tăng thiết giáp 416 tổ chức tiêm vaccine phòng ngừa uốn ván lần 2 và kiểm tra sức khỏe cho chiến sĩ mới sau một tháng huấn luyện. Qua kiểm tra sức khỏe, 100% chiến sĩ có sức khỏe tốt, đủ điều kiện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Trước đó, chiến sĩ mới được tiêm vaccine ngừa uốn ván lần 1, uống thuốc phòng dịch nhiễm não mô cầu, xét nghiệm HIV và ma túy.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức phát động thi đua hưởng ứng phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ chiến sĩ về vai trò ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, vai trò trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cấp, chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ tham gia học tập thường xuyên.
Học viện Kỹ thuật Quân sự phối hợp Ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho gần 1.600 học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho và trường Trung học phổ thông Phạm Thành Trung, huyện Cái Bè. Qua tư vấn tuyển sinh, giải đáp cụ thể các vấn đề về đăng ký nguyện vọng và Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng như các học viện, nhà trường quân đội.
Tiểu đoàn 4 Lữ đoàn Công binh 25 kiểm tra bắn phân đoạn bài 1 súng tiểu liên AK mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024. Qua kiểm tra, 100% chiến sĩ mới nắm chắc yếu lĩnh, thuần thục động tác tư thế, vận dụng tốt các kiến thức vào thực tế bắn, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường. Kết quả, đơn vị đạt khá, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Đoàn Giang công Quân khu 9 vừa tổ chức nghiệm thu và tiếp nhận bàn giao trang thiết bị âm thanh ánh sáng nhạc cụ do Bộ Quốc phòng đầu tư. Theo đó, trang thiết bị gồm đàn, loa âm ly, mixer, micro, đèn pha LED, bàn điều khiển đèn với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Với hệ thống mới này giúp đoàn Giang công dàn dựng nhiều chương trình đặc sắc, đa dạng, hấp dẫn, phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn.
Tiểu đoàn 860, Lữ đoàn 950 tổ chức sinh nhật đồng đội cho 16 đồng chí có ngày sinh trong quý 1 và tháng 4 năm 2024. Đặc biệt, tham dự đêm sinh nhật còn có thân nhân gia đình chiến sĩ mới đến thăm đơn vị. Tại buổi sinh nhật, cán bộ chiến sĩ hát mừng sinh nhật, thổi nến, cắt bánh kem và cùng nhau chia sẻ những cảm xúc tràn đầy yêu thương ấm áp tình đồng chí đồng đội. Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, bộ đội phòng quá huấn luyện trong điều kiện thời tiết bình thường đã vất vả. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay thì càng khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động linh hoạt và nỗ lực vượt khó, các bộ chiến sĩ quyết tâm vượt nắng thắng nóng, vừa huấn luyện giỏi, vừa bảo đảm sức khỏe bộ đội. Ghi nhận sau đây tại tiểu đoàn phòng quá 893, Bộ Tham mưu Quân khu 9.
Thao trường huấn luyện của tiểu đoàn phòng quá 893 những ngày này nóng như đổ lửa. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ đơn vị vẫn bám thao trường, say sưa luyện tập. Với bài tập rèn luyện mang mặt khí tài phòng quá, tiểu đoàn tận dụng bóng cây tổ chức chia nhỏ, tập nhóm hướng dẫn bộ đội thuần thục các động tác. Trung sĩ Đặng Văn Trường, tiểu đội trưởng tiểu đội 1, trung đội 2, đại đội 1, chia sẻ.
Trong quá trình sử dụng bộ khí tài này thì làm cho bộ đội trở nên mất nhiệt và mất nhiều năng lượng rất nhiều. Đơn vị thường tổ chức luyện tập cho tụi em từ thấp lên cao để tăng khả năng chịu đựng của tụi em, để tụi em có sức dẻo dai hơn. Chúng em cần cố gắng tích cực luyện tập hơn để đảm bảo sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
Không chỉ thuần thục các động tác, bộ đội phòng hóa còn phải mang mặt khí tài cùng đầy đủ vũ khí trang bị, di chuyển trên đoạn đường dài khoảng 3 km và vượt qua 7 vật cản K-16 để rèn thể lực. Vì vậy, đòi hỏi bộ đội phải có thể lực tốt, sức chịu đựng cao, hơn nữa động tác phải nhanh và chính xác. Cởi bỏ bộ khí tài quân phục ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì mệt mỏi, nhưng trung sĩ Đoàn Thế Đạt, tiểu đội trưởng tiểu đội 1, trung đội 2, đại đội 1 vẫn tỏ rõ sự phấn khởi. Đạt cho biết:
khó khăn đối với tôi nhất chính là cầu tường 18 và cầu đường mộc được sự huấn luyện của cán bộ chỉ huy các cấp thì chúng tôi đã vượt qua được mục tiêu của bài vật cản. Đối với tôi thì vật cản tôi chạy được trong thời gian là dưới 2 phút.
Trung úy Trương Nguyễn Bửu Thiên, trung đội trưởng trung đội 3, đại đội 2, tiểu đoàn phòng hóa 893 cho biết: nắng nóng làm giảm khả năng chịu đựng của bộ đội, dẫn tới tình trạng say nắng, say nóng, mất an toàn trong huấn luyện. Không những vậy, việc tiếp thu nội dung và khả năng xử trí tình huống cũng như thao tác sử dụng trang bị khí tài trở nên khó khăn hơn. Nắm được những yếu tố này, đơn vị linh hoạt xây dựng, điều chỉnh kế hoạch luyện tập, bảo đảm chất lượng huấn luyện các nội dung.
Huấn luyện các nội dung thực hành vào buổi sáng trong điều kiện mát mẻ hơn, và các buổi chiều sẽ bố trí huấn luyện các nội dung lý thuyết trong phòng học. Để việc tiếp thu trong các buổi huấn luyện thì chúng tôi thường xuyên đảm bảo đầy đủ và đa dạng nước uống giải khát cho bộ đội.
Cùng với linh hoạt thời gian, tiểu đoàn còn chỉ đạo các đơn vị lựa chọn địa điểm huấn luyện phù hợp, tăng cường nghỉ giải lao giữa các đợt ở nơi có nhiều bóng cây, bổ sung vật liệu che chắn, giảm nắng để đảm bảo sức khỏe bộ đội, đồng thời tổ chức trang bị kiến thức cho mỗi cán bộ chiến sĩ về cách phòng tránh say nắng, say nóng, cũng như các biện pháp sơ cứu khi xảy ra tình huống. Thượng úy Nguyễn Văn Thiện, quân y tiểu đoàn phòng hóa 893, chia sẻ:
đối với quân y thì cũng thường xuyên kiểm tra và trang bị đầy đủ thuốc, vật chất, vật tư và cái phương tiện cấp cứu tại chỗ. Đơn vị hiện có cũng thường xuyên bám nắm theo dõi các cái hoạt động trên thao trường để nhận biết những cái trường hợp say nắng say nóng để có cái biện pháp cấp cứu kịp thời.
Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm chế độ ăn uống của bộ đội, chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm như thịt cá, các loại rau củ quả chất lượng tốt, có giá trị dinh dưỡng cao, đưa vào cải thiện bữa ăn hàng ngày. Bếp ăn xây dựng thực đơn theo tuần với cơ cấu bữa ăn hợp lý, định lượng cân đối, đủ khoáng chất, năng lượng, phù hợp với khí hậu mùa khô và cường độ hoạt động của bộ đội. Thượng úy Phạm Chí Hiếu, trợ lý hậu cần tiểu đoàn cho hay:
mùa nắng nóng thì tập trung vào cái việc mà nêm nếm về cái gia vị để bảo đảm cho bộ đội ăn được ngon miệng hơn. Các món mà nó có vị chua, thanh mát, bảo đảm cho bộ đội là dễ ăn hơn. Tại vì qua một ngày học tập công tác, bộ đội sẽ ra nhiều mồ hôi. Những món ăn như vậy là sẽ bộ đội giúp ăn ngon miệng và ăn được hết cái suất của mình.
Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Doãn, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng hóa 893, nhờ có nhiều biện pháp hỗ trợ bộ đội, nên từ đầu mùa huấn luyện đến nay, Tiểu đoàn luôn bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98%, đáp ứng được yêu cầu huấn luyện. Thiếu tá Nguyễn Hữu Doãn cho biết thêm:
giờ nghỉ, ngày nghỉ, đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động để rèn luyện, nâng cao thể lực cho bộ đội, như là chạy dài các buổi sáng, tăng cường và kết hợp với đeo mặt nạ, các hoạt động thể dục thể thao, cao sức khỏe bộ đội, đáp ứng với cái yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị.
Với sự chủ động linh hoạt, nên từ đầu năm đến nay, Tiểu đoàn Phòng hóa 893 luôn bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe tham gia học tập, công tác, giữ vững chất lượng huấn luyện, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi có lệnh, nhất là ứng phó hiệu quả các sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, góp phần bảo vệ môi trường, trả lại cuộc sống yên bình, an toàn cho người dân.
Bài ca chúng tôi hát là bài ca mùa thu. Bài ca chúng tôi hát là bài ca tình yêu. Hát bài ca mùa thu là nhớ mùa thu độc lập. Hát bài ca tình yêu lòng càng yêu quê hương đất nước. Từ Nam với sao cây tầm vong để giành độc lập, gìn giữ từng tất đất dòng cửu long quê yêu của ta.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, tình trạng nắng nóng kéo dài khiến nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo Cục Hậu cần phối hợp lực lượng vũ trang địa phương tổ chức vận chuyển nước sạch, hỗ trợ người dân. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng cán bộ chiến sĩ lữ đoàn vận tải 659 đến tỉnh Cà Mau san sẻ nước ngọt với bà con nơi cực nam của Tổ quốc.
Cà Mau là tỉnh có địa hình thấp, ba mặt tiếp giáp với biển, nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu là nước mưa được điều tiết trữ lại trên hệ thống kênh rạch, không có nguồn nước bổ sung từ nơi khác đến. Hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ. Mặc dù hàng năm tỉnh đã đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống cống bọng, nạo vét kênh rạch tạo nguồn, bồi trút các tuyến đê để khép vùng giữ ngọt, nhưng với mức độ gay gắt và kéo dài của hạn hán, mặn xâm nhập đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt sản xuất. Đặc biệt, một số nơi, người dân gặp nhiều khó khăn về nước ngọt sinh hoạt. Người dân nơi đây cho biết.
Chừng 2 năm trước thì có ấm nước á, cái này chừng 6 tháng này không có nữa.
Mua nước nhiều như thế này á là gia đình thiếu thốn lắm.
Như cô với bà già đó là không giờ dám mặc bộ đồ mới. Rồi nước đông giặt, bận đồ cũ, đặng giặt, đặng chơi chỉ nước mặn đâu được.
Chứ bây giờ á, chờ mưa, chờ ông trời mưa hơi khó khăn lắm, lâu lắm, biết có mưa hay không nữa.
Trước yêu cầu cấp thiết của người dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo Lữ đoàn vận tải 659 Cục Hậu cần Quân khu tổ chức 3 tàu vận tải, 1 tàu 200 tấn và 2 tàu 60 tấn, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn vận tải 659 khởi hành xuyên đêm từ Cần Thơ về với bà con vùng hạn hán Cà Mau. Tại 3 điểm cấp nước gồm sông Ông Đốc, đoạn gần cầu Khánh An, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, sông Trẹm, đoạn đối diện Ủy ban Nhân dân xã Biển Bạch, huyện Thới Bình và xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Bằng nhiều hình thức, từ việc cấp nước tại bồn ở vị trí nhất định để bà con xung quanh lại lấy nước về sử dụng, nước còn được Lữ đoàn vận tải 659 tải qua các ghe nhỏ, len lỏi vào các tuyến kênh rạch vùng sâu, thậm chí xách tay đến từng hộ dân, nhất là những gia đình neo đơn, người già, trẻ nhỏ. Những giọt nước mát lạnh kịp thời đã trở nên quý giá và đầm nghĩa tình, giải cơn khát, góp phần giúp bà con vượt qua đại hạn. Thiếu tá Nguyễn Tấn Bảo, máy trưởng tàu 18-11-58, Lữ đoàn vận tải 659, Cục Hậu cần Quân khu 9 chia sẻ.
Thì cái phương tiện tàu thì đi đứng là vận chuyển thì nó khó khăn. Ở những cái bến lạ đó mình cũng không biết cái độ sâu của cái bãi này nó như thế nào. Rồi đêm hôm anh em cũng luôn cố gắng hết khả năng để hoàn thành được cái nhiệm vụ mà cấp trên giao.
Là gia đình thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhiều tháng qua, mỗi tháng bà Nguyễn Thị Đậm, ngụ ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tốn hơn 1 triệu đồng mua nước sinh hoạt. Những dòng nước ngọt do bộ đội hỗ trợ giúp gia đình bà dịu cơn khát giữa mùa nắng nóng. Bà Đậm xúc động, nói.
Mua nước nhiều như thế này á là gia đình thiếu thốn lắm. Tại vì màn ngày cũng không có được nhiều tiền, lúc nào con đi học nữa, rồi mua nước nữa. Bộ đội là cho nước mừng lắm, vui lắm, hứng hở lắm mà. Em cảm ơn nhiều lắm.
Còn bà Nguyễn Thị Xuyến cùng ngụ ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, hơn 70 tuổi đời. Lần đầu tiên bà sống trong cảnh thiếu nước gây gắt đến vậy.
Kéo nước xài được thời gian, rồi sau này không có nước luôn. Bây giờ phải chịu đổi không á. Đổi một lu người ta đâu có chịu ghé đâu con. Chờ mấy người kia nó hết rồi ké. Mà cho nước lọc có uống mừng cũng chết rồi. Đâu có dám mà xài gì đâu, đâu có dám nấu cơm hay là tắm rửa gì.
Mùa hạn hán năm nay, toàn tỉnh Cà Mau có trên 3.000 hộ dân bị thiếu và không chủ động nguồn nước sinh hoạt. Trong đó hơn 1.700 hộ đặc biệt khó tiếp cận nguồn nước và nguồn nước ngầm cũng đã bị nhiễm mặn, kênh rạch khô cạn, đường bị sụt lún, giao thông chia cắt. Riêng xã Biển Bạch có trên 600 hộ dân phải mua nước phục vụ sinh hoạt. Không chỉ hỗ trợ và vận chuyển nước sinh hoạt, lực lượng vũ trang quân khu 9 còn tặng bà con nhiều vật dụng trữ nước và phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền cho bà con về cách tiết kiệm nước và sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ sức khỏe môi trường, nhất là trong điều kiện nắng nóng còn diễn biến phức tạp.
Không có gì để đựng nước đó. Và bây giờ cho được cái bồn gì là rất cảm ơn luôn, rất mừng nữa.
Quân khu mình đem nước về bà con rất mừng, rất mừng ơn. Đó tình đó là quân với dân, xứng đáng là danh hiệu là bộ đội cụ hồ.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Bá Lộc, chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 9 khẳng định.
Sau một thời gian là nếu bà con có nhu cầu tiếp thì quân khu sẽ hỗ trợ. Ngoài ra thì sẽ đi tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Trà Vinh và Bến Tre và Tiền Giang. Hiện nay thì các tỉnh nó cũng về cái xâm nhập mặn nó cũng thiệt hại rất là nặng nề, bà con rất là khó khăn trong cái nguồn nước sinh hoạt.
Việc vận chuyển nước ngọt cung cấp miễn phí cho bà con dùng hạn sẽ được lực lượng vũ trang quân khu 9 thực hiện từ nay đến hết mùa khô, tùy thuộc vào tình hình thời tiết, yêu cầu của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hoạt động này không chỉ giúp nhân dân dời bớt khó khăn do thiếu nước ngọt để sinh hoạt, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ở đâu khó, ở đó có bộ đội của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chúng tôi là người lính Bác Hồ, mang trên mình màu xanh đất nước, màu xanh quê hương, màu xanh yêu thương, từng đợt đất thắm màu cha ông. Dù cho gian lao, dù cho hy sinh, có chúng tôi người lính sẵn sàng. Chúng tôi là người lính Bác Hồ, dưới quân kỳ cùng đi chiến đấu. Đất nương thăm mâu cha ông, cờ sao tung bay tình yêu mê say, đất nước ta hào khí sáng ngời, lời người còn vang vang trong tim ta, không gì quý hơn độc lập tự do. Tiểu đoàn hùng binh hiên ngang ra đi, băng qua gian nguy quyết giành toàn thắng, lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mê điều, quyết xưng danh người lính Bác Hồ.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, trong chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son lịch sử tuần này, ban biên tập chương trình gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài viết Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam, tầm dốc thời đại.
Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là trận quyết chiến chiến lược của quân và dân ta nhằm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu liên tục kiên cường ác liệt, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, kết thúc thắng lợi chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Đây là chiến thắng đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam, thể hiện trên cả ba lĩnh vực: chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Thắng lợi của chiến dịch đã giáng đòn quyết định đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc chính phủ Pháp phải ký hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia. Không chỉ là ngọn cờ cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đấu tranh giành lại độc lập tự do, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước, nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, của đường lối cách mạng đúng đắn của đảng ta, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, biết đánh và biết thắng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của liên minh đoàn kết chiến đấu thủy chung Việt Nam, Lào, Campuchia. Phối hợp với Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Tổng quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh, quân và dân ta ở khắp các địa phương trên cả nước, từ Tây Bắc, Liên Khu 3, Tản Ngạn đến Bình Trị Thiên, Liên Khu 5, Nam Bộ, đều đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, liên tiếp tiến công tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai và nhân dân, buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng khắp nơi để đối phó. Bên cạnh đó, các lực lượng thanh niên, phụ nữ khắp mọi miền đất nước đều tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh chính trị, phá tề trừ gian, binh địch giận, phối hợp với Điện Biên Phủ. Để bảo đảm một khối lượng lớn vật chất hậu cần kỹ thuật cho một chiến dịch lớn chưa từng có và diễn ra dài ngày, đảng ta đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hậu phương và tiền tuyến nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời mọi yêu cầu của bộ đội trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, tính chung trong chiến dịch, nhân dân ta đã đóng góp 25.560 tấn gạo, 226 tấn muối, 1.909 tấn thực phẩm, 26.453 lượt dân công, 20.991 xe đạp thồ, 1.800 mãng nứa, 756 xe thô sơ, 914 con ngựa thồ và 3.130 chiếc thuyền. Bên cạnh tinh thần đại đoàn kết và những đóng góp sức người sức của to lớn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam còn được thể hiện ở tinh thần quyết chiến quyết thắng của toàn thể dân tộc, đặc biệt là các chiến sĩ xung kích ngoài mặt trận, trực tiếp chiến đấu với quân thù. Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch dài ngày nơi tập trung những nỗ lực cao nhất của cả hai bên. Chính vì vậy, đây là cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ với nhiều mất mát, hy sinh. Nhưng dưới sự lãnh đạo, giáo dục, tổ chức và rèn luyện của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguồn sức mạnh tinh thần vô địch của dân tộc đã được khơi dậy, chuyển hóa thành sức mạnh vật chất để chiến thắng kẻ thù. Chính sách giảm tô, cải cách ruộng đất, đem lại ruộng đất cho nông dân, trong đó có nhiều gia đình, cán bộ chiến sĩ ngoài mặt trận đã khơi dậy lòng biết ơn và niềm tin tuyệt đối của bộ đội vào Đảng, Bác Hồ và thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. Đồng thời, thông qua các đợt học tập, chỉnh quân, chính trị, phát động căm thù, đặc biệt là sau khi được học tập quán triệt các mệnh lệnh của cấp trên về tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật chiến trường, thực hiện tốt nhiệm vụ và kế hoạch tác chiến, chuyển từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng được nâng cao trong cán bộ chiến sĩ, tạo nên ưu thế tuyệt đối về sức mạnh chính trị, tinh thần, góp phần làm nên thắng lợi của chiến dịch. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm dốc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta đã đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta, vững bước trên con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Màn đêm buông, cùng mây đen gió lạnh, rừng âm u, những bước chân vội vã, mịt mờ sơn khê, ngày đi biết có về, chẳng ngại gian nguy, chẳng hề dẫu hy chân vội vã, mịt mờ sơn khê, ngày đi biết có về, chẳng ngại gian nguy, chẳng để dẫu hy sinh.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 chủ nhật ngày 21 tháng 4 và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.